Truyện trinh thám hình sự. Lộ mặt. Tác giả Sydney Sheldon. The Naked Face. Dịch giả Giang Hòa. Tập 6. Moody đang nói: "Ông là bác sĩ, còn tôi là thám tử già. Tôi luôn nói là khi anh muốn có mật ong, anh phải đi kiếm tổ ong." Chết bắt đầu hiểu biệt ngữ của Moody. "Ông muốn cho tôi ý kiến về loại người đàn ông hay những người mà chúng ta đang tìm kiếm mà?" Moody sáng mắt lên. "Đúng vậy, có phải chúng ta đang đối đầu với kẻ giết người điên dại, kẻ đào thoát từ nhà thương điên?" Diện tâm thần. Chết nghĩ một cách vô thức. "Hay là chúng ta đi sâu vào sự việc ngay tại đây?" "Đào sâu vào đi," chết nói ngay tức khắc. "Xong lại nghĩ vậy, bác sĩ. Đầu tiên, hai người đàn ông đột nhập vào văn phòng của tôi đêm trước. Tôi có thể chấp nhận giả thuyết đó là kẻ điên, nhưng hai kẻ điên cùng làm việc với nhau là quá nhiều." Moody gật đầu đồng ý. "Được lắm, tiếp đi." "Thứ hai, một tâm thần bất ổn có thể có nỗi ám ảnh, nhưng nó dựa trên một nền tảng rõ ràng. Tôi không biết tại sao John Hanson và Carol Roberts bị giết, nhưng nếu tôi không lầm, thì theo trình tự, tôi là nạn nhân thứ ba và cuối cùng." Moody tò mò hỏi: "Cái gì làm ông nghĩ ông là nạn nhân cuối cùng?" Chết đáp: "Bởi vì nếu còn có những nạn nhân khác, thì khi lần đầu tiên giết tôi thất bại, họ sẽ phải tiếp tục giết ai khác nữa theo danh sách của họ. Nhưng ngược lại, họ đang cố sát chỉ mình tôi." Moody đồng ý. "Ông biết không, ông chính là một thám tử bẩm sinh đó." Chết nhăn mặt. "Có một vài sự việc vô lý." "Như là gì?" Chết nói. "Đầu tiên là động cơ, tôi không biết có ai." "Chúng ta sẽ lại bàn sau, còn gì nữa?" "Nếu ai đó thật sự khao khát giết tôi, khi chiếc xe tải tông ngã tôi, gã tài xế chỉ còn phải quay xe lại và cán chết tôi. Tôi đã bất tỉnh rồi." "À, đó là nơi mà ông Benson đã đến." Chết nhìn ông ta ngơ ngác. "Ông Benson là người làm chứng cho vụ tai nạn của ông." Moody thương hại giải thích. "Tôi lấy tên ông từ báo cáo của cảnh sát và đã gặp ông ta sau khi ông ra khỏi văn phòng tôi. Vậy là mất $150 tiền taxi, đồng ý nhé." Chết gật đầu không nói gì. "Ông Benson là người bán đồ da. Tiện thể nói luôn, chúng thật đẹp. Nếu ông có muốn mua gì cho người phụ nữ của mình, thì tôi có thể giới thiệu để ông được giảm giá. Dù sao thì, tối thứ ba này, hôm xảy ra tai nạn, ông ta đang đi đến tòa nhà văn phòng nơi bà chị dâu của ông ta đang làm việc. Ông ta mang đến vài viên thuốc cho anh trai Matthew, người đi bán kinh thánh, đang bị cảm cúm. Bà chị dâu sẽ mang thuốc về nhà cho ông anh." Chết đè nén sự thiếu kiên nhẫn của mình. Nếu Norman Jack Moody thích ngồi đó và đọc thuộc lòng toàn bộ bản tuyên bố nhân quyền, ông ta cũng sẽ lắng nghe. Ông Benson giao thuốc xong và bước ra khỏi tòa nhà, thì thấy chiếc limousine đâm thẳng về phía ông. Dĩ nhiên, lúc đó ông ta không biết đó là ông. Chết gật đầu. Chiếc xe thật sự bị tạt về một bên. Từ góc nhìn của Benson, nó trông giống như đang bị trượt đi. Khi ông ta thấy nó đụng vào ông ta liền chạy đến để coi có giúp gì được không. Chiếc limousine quay trở lại, tính cán ông một lần nữa. Hắn thấy ông Benson và chạy thoát như con dơi băng ra từ địa ngục. Chết há hốc. Thế nếu ông Benson không xuất hiện ở đó? Moody chậm rãi nói. Phải, thì tôi và ông sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Những gã đó không phải đang chơi game đâu, họ đang truy sát ông đó, bác sĩ à. Còn cuộc tấn công tại văn phòng của tôi thì sao? Sao chúng không tông cửa vào? Moody yên lặng trong một lúc và suy nghĩ. Đó là một câu đố. Chúng đã có thể phá cửa, giết ông và bất kỳ ai đang ở cùng ông và chạy thoát mà không ai nhìn thấy. Nhưng khi chúng nghĩ rằng ông không ở đó một mình, thì chúng bỏ đi. Tôi chưa ráp được chỗ này với phần còn lại của sự việc. Moody ngồi đó liếm cặp môi trễ. Ngoài trừ, ông ta nói tiếp. Ngoài trừ cái gì? Một cái nhìn phán đoán lướt qua mặt Moody. Tôi ngạc nhiên. Ông ta thở dài. Cái gì? Dừng tại điểm này. Tôi có một ý kiến, nhưng tôi không chắc cho đến khi tìm ra một động cơ. Chết nhún vai hờ hững. Tôi không biết bất kỳ ai có động cơ để giết tôi. Moody suy nghĩ một lúc. Này, bác sĩ, ông có bí mật nào mà ông tiết lộ cho bệnh nhân của ông, John Hansen và Carol Roberts không? Một điều gì đó mà chỉ có ba người các ông biết. Chết lắc đầu. Bí mật duy nhất mà tôi có là những bí mật về bệnh nhân của tôi, và không có một việc đơn lẻ nào trong bất kỳ quá khứ nào của họ có thể biện hộ cho kẻ giết người. Không ai trong số bệnh nhân của tôi là điệp viên hay gián điệp ngoại quốc hay tù dược ngục. Họ chỉ là những người bình thường, nội trợ, kỹ sư, viên chức ngân hàng, những người có vấn đề mà họ không thể đối phó được. Moody nhìn chết một cách thô thiển. Ông có chắc là ông không che giấu một kẻ giết người quan tưởng trong cái thế giới nhỏ bé của ông không? Giọng cô chết cứng rắn. Chắc chứ, ngày hôm qua, tôi có thể còn chưa chắc. Nói thật với ông là tôi có lúc nghĩ rằng tôi đang bị quan tưởng và ông đang giễu cợt tôi. Moody mỉm cười với ông và nói, ý nghĩ thoáng qua đầu tôi. Sau khi ông gọi điện hàng gặp tôi đã kiểm tra về ông. Tôi đã gọi cho vài người bạn thân làm bác sĩ của tôi. Ông đúng là có danh tiếng. Thế cho nên, ngài Stevenson đã trở thành đồng hành với gã Moody nhà quê thô kệch này. Chết nói, nếu bây giờ chúng ta báo cảnh sát, với những gì chúng ta biết, ít nhất ta có thể làm cho họ bắt đầu điều tra ai đứng đằng sau những việc này. Moody nhìn chết với vẻ kinh ngạc dịu dàng. Ông nghĩ vậy à? Chúng ta thật sự chưa có đủ bằng chứng để tiếp tục, đúng không nào, bác sĩ? Đúng vậy. Moody nói, tôi chưa chịu thua đâu. Tôi nghĩ chúng ta đã đi đúng hướng. Chúng ta đã thu hẹp phạm vi sự việc một cách tốt đẹp. Một sự rùng mình thất vọng trong giọng nói của chết. Chắc là kẻ đó có thể là bất kỳ ai trên lục địa nước Mỹ. Moody ngồi yên một lúc, ngửa mặt ngắm trần nhà. Cuối cùng ông lắc đầu thở dài. Những người thân. Những thân nhân sao? Bác sĩ à, tôi tin ông khi ông nói ông biết rõ bên trong những bệnh nhân của ông. Nếu ông bảo tôi họ không thể làm bất cứ việc gì như thế này, thì tôi đã có 10 giờ đồng hành với ông. Đó là tổ ong của ông, và ông là người bảo vệ cho những con ong đó. Moody ngã người trên đi văn. Nhưng hãy kể cho tôi vài điều. Khi ông chữa cho bệnh nhân, ông có hỏi về gia đình họ không? Không, đôi khi gia đình không hề biết rằng bệnh nhân đi khám bác sĩ tâm thần. Moody bật trở lại, thỏa mãn. Chính là ở đó. Chết nhìn ông ta. Ông nghĩ rằng thành viên nào đó trong gia đình các bệnh nhân đang cố giết tôi? Có thể lắm. Họ còn có ít động cơ hơn là bệnh nhân, ít khả năng lắm. Moody đau khổ nhìn vào chân mình. Ông còn chưa biết sao bác sĩ, hãy làm những gì tôi yêu cầu. Cho tôi danh sách tất cả những bệnh nhân mà ông đã gặp trong 4 hay 5 tuần vừa qua, được không? Chết ngần ngại, cuối cùng ông ta dứt khoát. Không. Đó là bí mật giữa bệnh nhân và bác sĩ, phải không? Tôi nghĩ đã đến lúc phải lái nó đi một chút, mạng sống của ông đang bị đe dọa. Tôi nghĩ ông đi sai hướng rồi, điều đang xảy ra không có liên quan gì đến các bệnh nhân và gia đình của họ. Nếu có gì điên rồ ở thân nhân của họ, thì họ đã phải đến bác sĩ tâm lý rồi. Chết lắc đầu. Tôi rất tiếc, ông muốn đi, tôi phải bảo vệ bệnh nhân của mình. Ông từng nói trong hồ sơ bệnh nhân không có gì quan trọng. Không quan trọng đối với chúng ta. Chết nhớ đến một số chi tiết trong hồ sơ. John Hansen đón những thủy thủ trong quán rượu trên đại lộ số 3. Terry Washburn làm tình với các cậu trai trong nhóm 14 tuổi, Evelyn Warshak, những đứa chuyên mãi dâm ở lớp 9. Tôi rất tiếc. Chết lặp lại. Muốn đi nhún vai. Thôi được rồi, bây giờ ông sẽ phải làm phụ tá cho tôi. Ông muốn tôi làm cái gì? Lấy ra hết những cuộn băng mà ông có trong vòng một tháng trở lại đây. Nghe thật kỹ từng cái một. Riêng lần này không nghe theo kiểu bác sĩ, mà nghe theo kiểu thám tử, tìm cho ra cái gì đó không bình thường. Tôi sẽ làm vậy, đó là nghề của tôi mà. Còn nữa, hãy mở to con mắt cảnh giác. Tôi không muốn mất ông khi chúng ta chưa giải quyết xong chuyện này. Moody giới lấy cái áo khoác và xỏ vào, trông như con voi múa ba lê. Chết nghĩ, những người đàn ông mập mạp có vẻ phong lưu ngoại trừ ông Moody này. Ông có thấy điều khác thường nhất trong câu chuyện quái quỷ này không? Moody hỏi thận trọng. Cái gì? Chính ông đã phát hiện điều này trước khi ông nói có hai gã. Có lẽ chỉ cần một gã cũng đủ hạ đo dáng ông. Vậy tại sao có hai? Tôi không biết. Moody ngắm nghía chết, chăm chú. Cuối cùng, ông ta thốt lên. Lạy trời! Chuyện gì vậy? Tôi mới động não. Nếu tôi không lầm, có hơn hai người đến giết ông. Chết nhìn chằm chằm và mút đi ngờ giật. Ông muốn nói có cả một nhóm sát thủ đằng sau tôi. Vô lý quá! Một cái nhìn kích động nổi lên trên mặt mút đi. Này bác sĩ, tôi có ý kiến ai có thể là trọng tài cho trò chơi này. Ông ta nhìn chết mắt sáng lên. Tôi chưa biết như thế nào hay tại sao, nhưng tôi biết đó là ai. Ai vậy? Woody lắc đầu. Chú gửi tôi tới nhà máy nghiền tôi ra nếu tôi nói cho ông biết. Tôi luôn nói, nếu anh sắp ngậm miệng lại, thì anh phải chắc là nó đã ngậm được cái gì. Để tôi làm một cuộc kiểm tra nhỏ, nếu tôi đi đúng hướng, tôi sẽ nói với ông. Chết tha thiết. Tôi hy vọng ở ông. Woody nhìn chết một lúc. Không, bác sĩ à. Nếu ông xem rẻ mạng sống của mình là tôi sai. Rồi Moody bỏ đi. Ông ta đi taxi tới văn phòng. Giờ là trưa thứ sáu, chỉ còn hơn 3 ngày mua sắm nữa là đến Noel. Đường phố đầy những người đi mua sắm quần đầy áo ấm. Chống lại cơn gió lạnh quét từ sông Hudson. Cửa sổ các tiệm được trang trí đèn, quấn đầy các cây thông Noel và hình tạc chúa hài đồng. Hòa bình trên trái đất, lễ Noel. Và Elizabeth cùng đứa con trong bụng. Một ngày gần đây, nếu chết còn sống, chết sẽ tự tạo hạnh phúc của mình, tự giải thoát khỏi quá khứ chết chóc và đi tới. Ông biết rằng với an, ông có lẽ. Ông tự dừng lại dứt khoát. Đâu là sự si mê điên cuồng về người đàn bà có chồng, bỏ đi với chồng cô ta, cô ấy yêu ai hơn? Taxi đã đến trước cửa tòa nhà văn phòng. Chết bước ra, căng mắt nhìn quanh. Ông tìm kiếm cái gì? Ông không có khái niệm gì về vũ khí giết người và ai sẽ sử dụng chúng. Khi đến văn phòng, ông khóa cửa ngoài, đi tới kệ chứa các cuốn băng và mở ra. Các cuốn băng được sắp xếp theo thứ tự thời gian với tên của từng bệnh nhân. Ông lựa những cuộn băng gần đây nhất và mang tới máy ghi âm. Nay thì các cuộc hẹn trong ngày đã bị hủy. Ông sẽ có thể tập trung vào việc cố tìm coi có dấu hiệu nào có thể liên quan đến bạn bè hoặc thân nhân của bệnh nhân của ông không. Ông cảm thấy đề nghị của Moody là xa vời, nhưng ông có đủ kính trọng ông ấy để không làm ngơ yêu cầu đó. Khi chạm vào cuộn băng đầu tiên, Chết nhớ lại lần cuối cùng sử dụng máy. Dường như mới tối hôm qua, ông nhớ lại những pha kinh hoàng trong ác mộng. Ai đó đã chuẩn bị giết ông trong phòng này, nơi họ đã giết Carol. Ông thình lình nhận thức rằng, ông đã không nghĩ đến những bệnh nhân ở phòng khám miễn phí mà ông làm việc một buổi sáng mỗi tuần. Có khả năng những kẻ giết người đã điều nghiên văn phòng này kỹ hơn bệnh viện. Dừng một chút, ông đi vòng qua cái thùng gắn nhãn phòng khám, nhìn qua mớ băng và cuối cùng lựa lấy nửa tá. Ông bỏ cuộn đầu tiên vào máy ghi âm. Rose Graham. Một tai nạn, thưa bác sĩ. Nancy khóc nhiều, nó luôn luôn là đứa bé nhõng nhẽo nên tôi đánh nó. Đó là muốn dạy nó, ông biết không? Giọng cô chết. Bà có bao giờ tìm hiểu xem tại sao Nancy khóc nhiều chưa? Bởi vì nó hư quá, cha nó làm hại nó rồi bỏ đi mất. Nancy luôn nghĩ nó là con gái của cha, nhưng Harry thật sự yêu con được bao nhiêu khi mà anh ấy bỏ đi như vậy? Bà và Harry chưa cưới nhau, phải không? Vâng, theo lẽ thường, tôi đoán ông sẽ nói vậy, chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Các người sống chung bao lâu rồi? 4 năm. Sau khi Harry bỏ đi, rồi bà bẻ gãy tay Nancy đến nay là bao lâu? Khoảng 1 tuần, tôi đoán vậy. Tôi không muốn làm gãy tay nó, tôi chỉ muốn nó ngừng quấy khóc, nên cuối cùng tôi rút cây mắt màng và đánh con bé. Bà có nghĩ Harry yêu Nancy nhiều hơn yêu bà? Không, Harry phát điên với tôi ấy chứ. Vậy bà nghĩ vì sao anh ta bỏ đi? Bởi vì anh ấy là đàn ông. Và ông không biết đàn ông là gì sao? Là súc vật. Tất cả các ông, lũ các ông đáng bị giết thịt như heo ấy. Chết tắt máy và nghĩ về Rose Graham. Bà ấy là kẻ ghét người, loạn trí. Bà ta hầu như đánh con gái nhỏ 6 tuổi của mình gần chết bởi hai nguyên cớ khác nhau. Nhưng kiểu mẫu của kẻ giết người không phù hợp với tâm trí của Rose. Ông bỏ cuộn băng kế tiếp từ phòng khám vào máy. Alexander. Cảnh sát nói ông tấn công ông Champion bằng một con dao. Tôi chỉ làm những gì người ta bảo. Ai đó bảo ông giết ông Sampion à? Ông ta bảo tôi làm vậy. Ông nào?
Chúa.
Tại sao Chúa bảo ông giết ông ta?
Tại vì Sampion là người xấu. Ông ta là diễn viên. Tôi thấy ông ta trên sân khấu. Ông ta hôn cô này, nữ diễn viên này. Trước mặt toàn thể khán giả, ông ta hôn cô ấy và...
Im lặng.
Tiếp đi.
Ông ta sợ ngực cô ấy.
Việc này làm ông căm giận à?
Dĩ nhiên, nó làm tôi thất vọng khủng khiếp.
Ông không hiểu đó có nghĩa là gì à? Ông ta đã ăn nằm với cô ấy.
Khi tôi ra khỏi nhà hát, tôi cảm thấy như đang đến từ Sodom và Gomorrah, những tội đồ của Chúa, họ phải bị trừng phạt.
Vậy là ông quyết định giết ông ta?
Tôi không quyết định, Chúa quyết định, tôi chỉ thực hiện lệnh của Ngài.
Chúa có thường nói chuyện với ông không?
Chỉ khi có việc cần làm, Ngài chọn tôi làm công cụ của Ngài, bởi vì tôi thuần khiết. Ông biết cái gì làm cho tôi thuần khiết không? Ông có biết rằng việc thuần khiết nhất trên thế giới là gì không?
Giết những kẻ tội lỗi.
Alexander, 35 tuổi, giúp việc bán thời gian cho tiệm bánh. Ông ta đã từng ở trong viện tâm thần trong 6 tháng, sau đó được cho ra. Có thể nào Chúa bảo ông ta tiêu diệt Hansen, kẻ đồng tính, và Carol, một kẻ mại dâm trước đây, và chết ân nhân của cả hai?
Chết cả quyết rằng không phải như vậy. Ý nghĩ của Fallon diễn tiến với những cơn co giật ngắn và đau đớn. Còn kẻ giết người có kế hoạch và có tổ chức trình độ cao.
Ông nghe thêm vài cuộn băng nữa từ phòng khám, nhưng không có ai trong số họ khớp với kiểu cách mà ông đang tìm kiếm.
Không, không phải là bất kỳ bệnh nhân nào ở phòng khám.
Ông lướt qua những hồ sơ văn phòng và một cái tên đập vào mắt ông ấy, Skip Gibson.
Ông bỏ băng vào máy.
Buổi sáng, bác sĩ à, thật là thích thú làm sao khi tôi nấu bữa ăn cho ông trong ngày đẹp trời này.
Ông đang cảm thấy ngày tốt lành.
Nếu tôi cảm thấy tốt hơn, lẽ ra họ nên cản tôi lại. Ông có thấy show diễn của tôi tối qua không?
Không, rất tiếc, tôi đã không thể.
Tôi chỉ là một kẻ thất bại. Chắc gầu gọi tôi là diễn viên hài đáng yêu nhất trên thế giới.
Mà tôi là ai mà lại đi tranh cãi với một thiên tài như Jack?
Ông hãy nghe tiếng khán giả. Họ đang vỗ tay cho màn diễn xuất sắc. Ông có biết đó nói lên điều gì không?
Rằng họ có thể đọc tấm thẻ vỗ tay.
Ông sắc sảo, ông quái quỷ, ông... Đó là điều mà tôi thích. Một bác sĩ tâm thần với tính hài hước. Điều cuối cùng tôi gặp phải là một trở ngại. Một tin đồn làm tôi khó chịu.
Tại sao?
Bởi vì đó là một quý cô.
Có tiếng cười lớn.
Và lúc đó tôi như con gà trống già, không đùa. Một điều làm cho tôi cảm thấy phấn khởi là bởi vì tôi vừa cam kết $1,000,000. Hãy tính đi, $1,000,000 để giúp đỡ những đứa trẻ ở Biafra.
Không có gì ngạc nhiên nếu ông cảm thấy tốt.
Ông đánh cuộc với con lừa của ông á. Chuyện đó đăng trên trang nhất các báo trên thế giới.
Điều đó có quan trọng không?
Ý ông là sao? Có quan trọng không à? Có bao nhiêu gã cam kết cho công tác từ thiện đó? Ông có thổi tù già của ông chưa?
Peter Pan. Tôi vui sướng có đủ khả năng để đóng góp tiền.
Ông luôn nói là cam kết. Đó có nghĩa là cho, phải không?
Cam kết hay cho có gì khác nhau? Ông cam kết $1,000,000 cho vài ngàn đô la do hôn và đích ông.
Tôi có kể với ông hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi chưa?
Chưa, xin chúc mừng.
Cảm ơn. 15 năm qua, đó là ả điếm ngọt ngào nhất mà tôi từng dạo qua trên trái đất của Chúa. Tôi thật sự may mắn với hôn nhân của mình. Ông có biết thế nào là nỗi đau trong thối ngẫu có thể chịu đựng?
Sally có hai anh trai Ben và Charlie.
Tôi có kể với ông về họ. Ben là người viết kịch bản cho show của tôi trên TV và Charlie là nhà sản xuất chương trình. Họ là những thiên tài. Tôi đã biểu diễn trên TV 7 năm nay và chúng tôi chưa bao giờ ra khỏi top 10 trên bảng xếp hạng của Nielsen.
Tôi rất thông minh khi kết hôn với gia đình như thế, đúng chứ hả? Hầu hết phụ nữ mập lên và lượm thượm từ khi lấy chồng. Nhưng Sally... Chúa ơi, còn mảnh khảnh hơn từ sau ngày cưới. Ôi, đàn bà!
Ông có thuốc lá không?
Đây,
tôi cho rằng ông nên bỏ thuốc.
Tôi chỉ muốn tự phô trương. Tôi đã có nghị lực, nên tôi bỏ thuốc. Bây giờ tôi hút lại bởi vì tôi muốn. Tôi có hợp đồng mới với hệ thống ngày hôm qua. Tôi thật sự đã phỉnh họ.
Hết giờ chưa?
Chưa, sao ông không nghỉ ngơi? Skip.
Để kể dòng sự thật, cưng à. Tôi đang có triển vọng vĩ đại. Tôi không biết gì cái quái quỷ gì mà tôi đang kiếm tiền ở đây nữa.
Còn gì nữa không?
Tôi ấy à?
Thế giới là con hào của tôi và tôi là Diamond Jim Brady. Tôi đã giao nó cho ông. Ông đã thực sự giúp đỡ tôi. Ông là người đàn ông của tôi. Như kiểu kiếm tiền của ông, có lẽ tôi nên kinh doanh bằng cách mở phòng khám của riêng mình, được chứ hả? Điều này nhắc tôi một chuyện lớn khi một gã đi đến phòng mạch. Nhưng hắn quá căng thẳng nên hắn chỉ nằm trên đi văn mà không nói gì. Một giờ sau, bác sĩ tâm thần nói, hết $50. Ồ, việc này kéo dài cả 2 năm mà gã bần tiện không nói một lời. Cuối cùng, ngày nọ thằng kia mở miệng nói, bác sĩ, tôi muốn hỏi ông một câu. Được, vị bác sĩ kia trả lời và gã kia nói, ông có cần phụ tá không? Có tiếng cười lớn. Ông có uống một liều aspirin hay gì đó phải không? Dĩ nhiên, nó dùng để trị nhức đầu mà. Không có gì qua khỏi mắt tôi, ông bạn già. Cảm ơn, đó là trò chơi khăm. Ông nghĩ gì mà đem chứng nhức đầu ra đây? Chỉ là sự căng thẳng khi có show TV bình thường, chúng tôi đã đọc kịch bản hồi chiều nay. Việc đó làm ông căng thẳng à? Tôi à, quỷ thà mà bắt. Không, làm sao tôi có thể căng thẳng được? Nếu câu chuyện đùa dở tệ, tôi là mặt khỉ, nháy mắt với khán giả và họ thích thú ngay. Không có vấn đề show diễn hay dở ra sao, lão già nhỏ bé skit vẫn sẽ thơm nức như hoa hồng. Vậy tại sao ông nghĩ ông bị nhức đầu mỗi tuần? Tôi mà biết chó gì, giả sử ông là bác sĩ, ông phải nói cho tôi biết chứ. Tôi đâu có trả tiền cho cái đít mập của ông ngồi đây hàng giờ để hỏi những câu ngu xuẩn. Thề có Chúa, nếu thằng ngốc như ông không chữa được chứng nhức đầu đơn giản, thì họ không nên để cho ông chạy quanh cuộc đời của những người bị lẫn quẩn đầu óc. Ông lấy bằng y khoa đâu vậy? Tại một trường thú y à? Tôi không tin tưởng những con điếm của tôi với ông. Ông là tên lang băm chết tiệt. Lý do duy nhất mà tôi tới chỗ ông là bởi vì Sally bón phân vào mặt tôi. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy quay trở lại. Ông có biết định nghĩa của tôi về địa ngục không? Là kết hôn với con ngựa gầy nhơm, xấu xí trong 15 năm. Nếu ông đang tìm vài con nai tơ để lừa gạt, thì hãy tóm lấy 2 thằng anh trai của cô ấy, Ben và Charlie. Ben, nhà biên kịch của tôi, hắn không biết đầu nào của cây bút chì có chì trong đó, và anh của nó là càng ngu hơn. Tôi ước gì cả bọn họ chết hết đi, tôi sẽ thoát khỏi họ. Ông nghĩ là tôi thích ông à? Ông quá kinh tởm, ông là tên bảnh trẻ chết tiệt, ngồi đó mà trông xuống người khác. Ông chưa gặp vấn đề gì hả? Ông biết tại sao không? Bởi vì ông không thật lòng, ông bàng hoàng. Tất cả những gì ông làm là ngồi trên cái đít mập của ông suốt ngày và chôm tiền của người bệnh. Được, tôi sẽ tóm lấy ông, đồ chó đẻ, tôi sẽ báo cáo ông với AMA. Chú thích, AMA, Hội Y Dược Mỹ. Tôi ước gì tôi không phải đi tới cuộc điều trần chết tiệt đó. Một khoảng lặng. Được, hãy vui vẻ đi nhé, gặp lại ông tuần sau nhé, cưng. Chết bấm nút tắt máy. Skip Gibson. Diễn viên hài Mỹ được yêu thích, lẽ ra phải được đưa vào viện 10 năm trước. Tật xấu của ông ta là thích đánh đập những cô gái trẻ tóc vàng và cãi cọ trong quán bar. Skip là người đàn ông nhỏ thó, nhưng ông ta khởi nghiệp là một võ sĩ đấu để kiếm tiền, và ông ta biết thế nào là nỗi đau. Môn thể thao yêu thích của ông ta là vào quán bar của kẻ đồng tính, thuyết phục một kẻ đồng tính ngây thơ vào phòng dành cho đàn ông và đánh hắn cho đến bất tỉnh. Skip bị cảnh sát bắt mấy lần, nhưng sự rắc rối luôn được bưng bít. Trên hết, ông ta là Skip, diễn viên hài Mỹ được yêu thích có đủ quan tưởng để có ý định giết người, và ông ta có đủ khả năng giết người trong cơn thịnh nộ. Nhưng chết không nghĩ ông ta có máu lạnh đủ để thực hiện kế hoạch tắm máu này. Trong tình hình đó, chết cảm thấy chắc chắn, đưa đến mấu chốt cho giải pháp, bất kỳ ai đang cố giết ông ta và đang thực hiện điều đó không phải trong cơn giận cuồng nộ, mà là có phương pháp và có máu lạnh. Một gã điên, ai mà không điên? Chương 11. Có tiếng chuông điện thoại, đó là dịch vụ trả lời tự động của ông. Họ đã có thể liên hệ đến tất cả bệnh nhân ngoại trừ Anne Blake. Chết cảm ơn điện thoại viên và gác máy. Vậy là Anne sẽ đến đây hôm nay. Ông bối rối về niềm hạnh phúc vô lý của mình khi nghĩ đến việc gặp lại Anne. Chết phải nhớ rằng Anne chỉ đến theo lời hẹn của ông và vì ông là bác sĩ. Ông ngồi đó nghĩ về Anne. Ông biết về bà ấy nhiều, ít ra sao.
Ông đặt cuốn băng của anh vào máy và bắt đầu nghe. Đó là một trong những lần khám đầu tiên của nàng.
Cứ tự nhiên, bà Blake.
Dân, cảm ơn ông.
Bà thấy thoải mái không?
Dân.
Bà đang nắm chặt tay đấy.
Có lẽ tôi hơi căng thẳng một ít.
Về việc gì vậy?
Một khoảng yên lặng kéo dài.
Hãy kể cho tôi về cuộc sống gia đình của bà. Bà kết hôn được 6 tháng à?
Dân.
Tiếp tục đi.
Tôi kết hôn với người đàn ông tuyệt vời. Chúng tôi sống trong ngôi nhà đẹp đẽ.
Đó là loại nhà kiểu gì?
Kiểu nông thôn Pháp. Nó là một nơi cũ kỹ đáng yêu, có một con đường ô tô dài và quanh co dẫn tới đó. Cao tích trên mái có con gà trống già bằng đồng thau đã rơi mất củ tỏi. Tôi nghĩ tay thợ săn nào đó đã bắn rơi nó từ lâu. Chúng tôi có khoảng 5 mẫu anh, chủ yếu trồng gỗ rừng. Tôi đi bộ xa, giống như là sống ở nông thôn.
Bà có thích nông thôn không?
Thích lắm chứ.
Chồng bà cũng vậy chứ?
Tôi nghĩ cũng vậy.
Một người đàn ông bình thường không mua 5 mẫu đất ở nông thôn, ngoại trừ anh ta thích ở đó.
Ông ấy yêu tôi, ông ấy sẽ mua nó cho tôi. Ông ta rất phóng khoáng.
Chúng ta hay nói về ông ấy.
Yên lặng.
Ông ta có đẹp trai không?
Anthony đẹp trai lắm.
Chết cảm thấy một cơn đau nhói không rõ lý do, một sự ganh tị ngoài chuyên môn.
Hai người hợp nhau chứ?
Nó giống như cái lưỡi ra kiếm cái răng đang đau nhất.
Dân.
Chết biết những trạng thái của anh Play ở trên giường, phấn chấn, yểu điệu và hiến dâng.
Chúa ơi, ông nghĩ lạc đề rồi.
Bà có muốn có con không?
Ồ, có chứ.
Còn chồng bà?
Dân, dĩ nhiên.
Một khoảng yên lặng kéo dài, ngoại trừ tiếng sè sè của băng, rồi chết nói.
Bà Play, bà đến gặp tôi. Vì, như bà nói, bà gặp phải một vấn đề không giải quyết được, nó liên quan đến chồng bà, phải không?
Lại yên lặng.
Thôi được, tôi giả sử là vậy. Từ những điều bà mới kể cho tôi, ông bà yêu nhau, ông bà trung thực, ông bà muốn có con, hai người sống trong ngôi nhà đẹp, chồng bà thành công, đẹp trai và đem bổng lộc cho bà, và hai người chỉ vừa mới cưới được 6 tháng. Tôi e rằng việc này hơi giống như một truyện tiêu lâm.
Tôi có vấn đề gì, thưa bác sĩ?
Lại yên lặng, ngoài trừ tiếng lào xào vô can của cuộn băng. Cuối cùng anh lên tiếng.
Thật khó cho tôi khi kể về điều đó. Tôi nghĩ tôi có thể bàn bạc với người ngoài, nhưng...
Ông nhớ một cách sinh động cái cách mà anh dặn dẹo trên chiếc đi văn để nhìn lên ông với đôi mắt to đầy bí ẩn.
Thật khó quá, ông thấy đấy.
Anh nói nhanh hơn, cố vượt qua rào cản đã làm cho nàng phải yên lặng.
Tôi nghe trộm được điều gì đó và tôi dễ đi đến một kết luận sai lầm.
Có việc liên quan đến đời tư của chồng bà, phụ nữ chăng?
Không.
Về công việc của ông ấy?
Dân.
Bà nghĩ ông ta nói dối điều gì, hoặc cố lấn lướt ai đó trong kinh doanh?
Đại loại như thế.
Chết cảm thấy có cơ sở chắc chắn hơn. Và nó làm bà giảm đi sự tin tưởng vào ông ta. Nó chỉ cho bà thấy một khía cạnh khác của ông ấy mà bà chưa từng thấy trước đây.
Tôi không thể bàn về việc này. Tôi thấy mình như phản bội ông ấy khi có mặt ở đây. Xin đừng hỏi tôi thêm điều gì nữa trong hôm nay, bác sĩ Stevens.
Đã kết thúc buổi khám bệnh, chết tắt máy. Vậy là chồng của anh đã dở thủ đoạn trong kinh doanh. Ông ta có thể trốn thuế hoặc dồn ai đó đến chỗ phá sản. Anh hiển nhiên sẽ thất vọng. Bà ta là người nhạy cảm, sự trung thực làm bà ta sốc về chồng của mình. Ông nghĩ về chồng của anh như một kẻ tình nghi. Hắn làm trong ngành xây dựng. Chết chưa bao giờ gặp hắn, nhưng bất kỳ vấn đề kinh doanh nào hắn ta liên quan tới, bao gồm bất kỳ sự tưởng tượng méo mó nào, cũng không thể có liên hệ đến John Hanson, Caron hay Chết. Nhưng còn bản thân anh thì sao? Có thể nói bà ta mắc chứng đa nhân cách, một kẻ giết người điên loạn. Chết ngã lưng xuống ghế và cố nghĩ về bà ta một cách khách quan. Chết không biết gì hết hơn ngoài những điều anh đã kể. Câu chuyện của anh có thể là hư cấu. Anh có thể thổi phồng nó lên, nhưng làm vậy để được lợi gì? Nếu đây là trò chơi ô chữ dàn dựng công phu để che đậy vụ giết người, thì còn phải có một động cơ. Tâm trí Chết tràn ngập sự nhớ nhung gương mặt và giọng nói của bà ấy. Và ông cũng biết rằng bà ta không việc gì phải bận tâm đến mình.
ông sẽ đánh cược cuộc đời của mình vào việc này. Ông phá lên cười về sự suy diễn châm biếm của mình.
Chết bước qua để lấy cuộn băng của Terry Washburn. Có thể có điều gì trong đó mà ông đã bỏ sót lại.
Terry đã có những phiên khám bệnh ngoại lệ theo yêu cầu riêng của bà ta. Có phải bà ta đang chịu một số áp lực mới mà bà ta chưa giải bày với ông? Vì những mối ưu tư triền miên của bà ta về vấn đề tình dục. Khó xác định một cách chính xác tình trạng của bà ấy hiện nay. Còn nữa, tại sao bà ấy yêu cầu nhiều thời gian với ông một cách khẩn cấp, bất ngờ như vậy?
Chết bốc ngẫu nhiên một cuộn băng của bà ta bỏ vào máy.
Chúng ta hãy nói về hôn nhân của bà, Terry. Bà đã kết hôn 5 lần rồi.
6, nhưng mà ai đếm chứ?
Bà có thành thật với những người chồng của bà không?
Có tiếng cười rền.
Ông đi vào vấn đề rồi đấy. Không có người đàn ông nào trên thế giới có thể thỏa mãn được tôi nếu mà có một vấn đề cơ thể.
Ý bà muốn nói sao về vấn đề cơ thể?
Ý tôi, đó là cái mà tôi đã được tạo ra. Tôi có một cái chỗ nóng mà nó sẽ được làm đầy mọi lúc.
Bà tin như vậy à?
Rằng nó có được lấp đầy không à?
Rằng bà là sự khác biệt với bất kỳ phụ nữ nào khác về mặt cơ thể.
Dĩ nhiên rồi, tài tiến sĩ xưởng phim bảo tôi vậy. Nó là về tuyến hay gì đó.
Rồi Terry ngưng một lúc.
Hắn là một tay nói dối bần tiện.
Tôi đã xem mọi biểu đồ của bà. Về mặt sinh lý, cơ thể của bà là bình thường về mọi khía cạnh.
Biểu đồ chết tiệt, Charlie, sao ông không đi tìm cho chính ông đi?
Bà có bao giờ yêu ai chưa, Terry?
Tôi có thể đang yêu ông.
Im lặng.
Bỏ cái ánh mắt đó đi, tôi đã bảo là tôi không thể cứu vãn, đó là cái mà tôi đã được tạo ra, tôi luôn luôn thèm khát.
Tôi tin bà, nhưng không phải là cơ thể bà thèm khát, mà nó là xúc cảm của bà.
Tôi chưa bao giờ ngủ với ai vì xúc cảm của mình, ông có muốn cho vào một cơn lốc không?
Không.
Vẫn muốn gì?
Giúp bà thôi.
Sao ông không bước qua đây và ngồi xuống bên tôi?
Hôm nay thế là đủ.
Chết tắt máy. Ông nhớ lại cuộc nói chuyện của họ khi Terry kể về nghề nghiệp của mình đang là ngôi sao tỏa sáng và ông hỏi bà tại sao rời bỏ Hollywood.
Terry kể:
Tôi đã tát mấy cú tá quả vào tên say rượu tại bữa tiệc và hắn ta lại trở thành ông chủ lớn. Hắn ta quẳng tôi ra khỏi Hollywood như một con điếm ba lan.
Chết chưa thăm dò sâu hơn vì lúc đó ông quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của bà ta. Vấn đề chưa bao giờ được nhắc lại. Và bây giờ, chết cảm thấy mối nghi ngờ nho nhỏ mà lẽ ra ông phải khám phá sâu hơn. Ông chưa bao giờ quan tâm đến Hollywood ngoại trừ theo cách mà bác sĩ Louis Leakey hay Margaret quan tâm đến thiên nhiên của vùng Patagonia. Có ai biết về Terry Washburn, ngôi sao quyến rũ?
Noran Hadley là người nghiện xem phim. Chết đã thấy bộ sưu tập tạp chí điện ảnh ở nhà họ và đã chơi computer về chúng. Noran mất cả buổi tối để biện hộ cho Hollywood.
Chết cầm ống nghe lên và quay số.
Noran trả lời điện thoại.
Chết nói:
Xin chào.
Chết đấy à?
Hãy báo cho tôi khi nào ông sẽ đi ăn tối.
Giọng bà ấm áp và thân mật.
Chúng ta sắp đi rồi đấy.
Nhớ đấy nha, tôi đã hẹn với Ingrid rồi. Cô ấy đẹp lắm.
Chết tin là cô ấy đẹp, nhưng không phải cái đẹp như của anh.
Ông đã hủy cuộc hẹn với cô ta một lần rồi, và chúng ta sẽ có chiến tranh với Thụy Điển.
Tôi không dám nữa đâu.
Ông đã thoát nạn rồi à?
Ồ, vâng.
Thật là kinh khủng làm sao?
Có sự ngập ngừng trong giọng nói của Nora.
Chết, ngày lễ Noel này, Peter và tôi mong anh chung vui với chúng tôi. Tôi xin đấy.
Chết cảm thấy cảm xúc gia đình ngày xưa thắt nghẹn trong ngực. Chúng xuyên qua đấy mỗi năm.
Peter và Noran là bạn thân nhất của ông và họ gác cách mà chết đón Noel một mình, đi dạo và đánh mất bản thân trong những đám đông xa lạ, đi trong vô thức cho đến khi tâm tư cạn kiệt. Mặc dù ông đang kỷ niệm những sự kiện đang tối chết người, làm cho tai họa của ông sở hữu và xé tan ông thành từng mảnh, xé nát và hạch tội ông trong những nghi lễ cổ xưa vượt khỏi sự kiểm soát của ông ta.
Mình đang đóng kịch chắc.
Chết tự nhủ một cách mệt mỏi.
Chết?
Chết hắn giọng.
Tôi xin lỗi, Noran.
Ông hiểu Noran lo lắng làm sao.
Có lẽ đến Giáng sinh tới.
Noran cố giữ niềm thất vọng không bộc lộ qua giọng nói.
Chắc nhé, tôi sẽ bảo lại Peter.
Cảm ơn.
Chết tình lình nhớ lại lý do mà mình gọi điện thoại.
Noran, bà có biết Terry Washburn là ai không?
Terry Washburn, ngôi sao điện ảnh, tại sao ông hỏi vậy?
Tôi thấy bà ấy trên đại lộ Madison sáng nay.
Người thật à, thật chứ, bà ta đã từng là một đứa trẻ háo hức. Bà ta trông ra sao? Già, trẻ, mập, ốm.
Bà ấy đẹp, bà ta đã từng là một ngôi sao sáng xinh đẹp, đúng không?
Ngôi sao xinh đẹp à, Terry Washburn là ngôi sao xinh đẹp nhất, và về mọi mặt, nếu ông hiểu tôi muốn nói gì.
Điều gì đã khiến một cô gái tốt như vậy rời khỏi Hollywood?
Chính xác là không phải bà ấy từ bỏ mà bị tống đi.
Vậy là Terry đã kể cho Chết nghe sự thật. Chết cảm thấy khá hơn.
Bác sĩ các ông giữ cái đầu vùi trong cát đúng không? Terry Washburn đã liên quan tới một trong những scandal nóng bỏng mà Hollywood đã từng có.
Chết ngạc nhiên.
Thật vậy sao? Chuyện gì xảy ra vậy?
Bà ấy đã giết bạn trai của mình.
Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 6 tác phẩm Lộ Mặt. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.